người theo mình mượn vật, trước phải bạch thầy, thầy cho mới đưa cho họ. À, người ta theo, người ta theo có nghĩa là người ta nào. Giả dụ ở đây cái vị làm bảo trì giữ cuốc, giữ xẻng, giữ đồ đạc, hoặc là người khố giữ bún, giữ gạo, giữ gì đó, và ai đó tới nói chớ cho con mượn vài cái cuốc, thì dĩ nhiên mình cũng phải thưa thầy, học mượn gì cũng phải thưa thầy. Nhưng đôi khi thưa thầy sợ thầy không cho, mình lén lén mình cho mượn. Nhưng mà phải có trí tuệ, phải biết là mình cho mượn như vậy nó có được hay không, à, nó có ổn hay không. Chứ còn mình mà thấy mà nó không ổn thì không có nên, à, thì nên thưa với thầy, thì cho thì mới nên, còn không không cho thì thôi, còn nhỏ thì phải vậy. Hoặc là mình thưa với cái vị mà có bổn phận trách nhiệm. Chứ giờ mà mỗi thưa thầy, tôi nghĩ là mấy ông vị mà trụ trì thì nhiều việc lắm, à, chuyện gì cũng thưa ổng, đôi khi ổng mệt. Nên phải có những người khác gánh bớt, thì mình thưa với cái người bổn phận trách nhiệm đó thôi. À, thì ở đây tôi ví dụ thêm cho nó rõ, và các vấn đề là chúng vô sự. Nhưng mà người ta quen với mình, cái người ta tới nói chứ thưa sư cô, bữa nay cho tụi con mượn đỡ cái bộ bàn nhà con đám cưới mà không có bàn chẳng hạn. Thì dĩ nhiên là mình phải thưa thầy, không thưa thầy làm sao mà cho mượn được. Còn cuốc xẻng thì mình chỉ cần thưa với cái người bảo trì thôi, khỏi phiền tới thầy. Hoặc là trong cái ngành đó mà những cái gì mà nó có tính cách là hơi đáng giá, hơi quan trọng, ảnh hưởng lớn thì phải trình qua thầy. Còn cái gì mà nó có tính cách là thường thường, nhỏ nhỏ, bây giờ chẳng lẽ ta tới ta mượn cái đồ cũng lên thưa thầy, thấy cũng nên không. Bây giờ ta tới ta mượn cái đồ thì người làm tri khố mình nhóm thì coi cái việc đó là cái nồi đó mình không xài thì mình cho mượn, là mình dặn là nói rằng là làm xong mang trả liền nha chẳng hạn. Đó, thì cũng tùy chuyện. Mình muốn mượn vật của người, mượn vật của người trước cũng phải bạch thầy. Đó, mượn cái gì của ai mình phải bạch, chứ mình không bạch mình đi mượn mà lộn nhà cũng mệt dữ lắm. Thầy cho mới mượn, bạch thầy khi mà bạch à, hoặc là khi thưa thầy cho hay không cho đều phải làm lễ. Nghĩa là khi mình thưa mà thầy bằng lòng cho thì mình cũng chấp tay mình xá, mà thầy không cho mình cũng chấp tay mình xá vui vẻ lui ra. Chứ không phải thà lúc đó mình còn mừng ở trời may có mình thưa thầy, nhưng mà mình mà tạm cho mượn mình thưa sau là chắc bị quở rồi. Chứ không phải thầy không cho cái bắt đầu không thèm xá, mình vùng vằng bỏ đi, nói chuyện đó đệ tử thời đại. Không có cho thì không được có cái ý phiền hận. À, không có được đứng tựa cửa mà vọng nhìn có nghĩa là đứng vào một cách mà mơ màng đó, và đưa cái ngón tay vào trong miệng. À, có nghĩa là đứng một cách mơ màng, tu rồi không còn vậy nữa. Thường thường người đời người ta buồn bã, ta đứng ta ngóng mơ màng vậy đó. Mình tu hành rồi, người nữ của mình ưa có những cái tật nó cắn ngón tay, mắc cỡ cứ đưa tay không cắn thì mắc cỡ cúi đầu, ráng bỏ hết mấy cái đó đi. Là mình phải có cái dũng khí của mình. Nên buổi chiều ăn cháo xong rồi thì lo dở bài dở vở ra học, thì chẳng có cái thì giờ nào để mà ngồi mơ mộng. À, rồi mình lo mình làm việc, mình lo mình chăn tâm, thì chẳng có cái thời giờ nào mà cắn cái ngón tay. À, mình không cắn ngón tay riết là mình quen khỏi có cái bị cái tật đó. Chứ tôi thấy có nhiều vị vào chùa với mất cỡ cái đứng văng ve cái tà áo vậy, không biết làm gì văng vậy, cái ngồi mất cỡ nữa đưa tay lên. Thì hôm nay chúng ta học như vậy là xong. Và để kết thúc cái oai nghi thứ 22 này, là phàm bất cứ một việc gì, làm bất cứ một việc gì, chúng ta đều phải thưa với thầy. Sở dĩ chúng ta thưa với thầy là đôi khi cái trí tuệ của chúng ta chưa có được rõ ràng, và mình không có biết được cái nào đúng cái nào sai, sợ là mình làm đôi khi nó sẽ có những cái quấy, hoặc là cái đồ vật đó thầy mình dự trù sẽ làm cái gì đó, nhưng mà rồi mình cho mượn hoặc là mình không có thư với những người có bổn phận trách nhiệm, thì bây giờ khiến cho khi mà ở trong chùa cần xài lại xảy ra cái chuyện là không có đó. Bây giờ tự nhiên ở thường chiếu chạy qua nó chứ cho tụi tôi mượn đỡ cái loa này đi, cái tên mà giữ loa nghe cái thầy mượn mừng quá, cái cha giá hay cái thì gửi tự nhiên mừng quá nó không kịp thưa với thầy. Thầy bác chờ cái thầy ra này nó ủa loa đâu rồi con, nó giá cái thầy chiếu con mượn rồi, bây giờ là bị rủa trần trần, thấy không? Nó tại sao con mượn mà không thưa tôi, tại sao mà con có quyền vậy? Cái bắt đầu đương sự không có thấy được cái lỗi của mình mà quay lại phiền não. Cho nên tôi nhớ hồi xưa tôi còn nhỏ đó, thầy tôi rầy bất cứ một việc gì rồi là phải tụi tôi là phải bằng áo tràng đi vô sám hối thầy, sám hối cho đến khi nào thầy tha tội rồi thì thôi, còn mà chưa thầy chưa có tha tội ha, ông có cho làm gì hết, ông còn kêu mình lên chức cô nữa chứ còn không có mà. Lúc mà còn điệu á thì ông kêu thành tên đời, tu rồi thì ông kêu lên cho chức cô, không sai, ông bảo gì hết, chỉ có nước mà tự động đi làm. Nhưng mà đó là cái thế hệ của tôi thì cắt cắt trên đệ bao nhiêu. Như tôi từ thời năm 72, 73, 74 vào những năm đó. Còn các anh đệ bây giờ mà làm cái gì nó cứ thôi thôi đừng làm nữa, có là nó không làm nó buông nó đi nghỉ khỏe. Mình giận nó cũng trơ trơ trơ. Không có biết xin lỗi, không có biết sám hối. Đó, tôi để ý tôi thấy là cái người mà của cái thời này nó như vậy. Nhưng giờ chẳng lẽ mày nói là huynh có đi sám hối tôi, chẳng lẽ mày phải kêu vậy. Nhưng mà ở chùa thầy tôi thì tôi thấy vậy nè, ví dụ như trên thì là có cái chị lớn, rồi cái mới xuống nó thôi bây giờ em có lỗi em phải đi sám hối thầy. Cho nên chúng ta phải có một cái suy xét, khi chúng ta bị rầy, bị la thì dĩ nhiên tâm phàm phu của chúng ta là phản ứng liền. Nhưng chúng ta nên dùng cái tuệ để mà quán lại. Không ai tự nhiên mà rầy mình, hãy nhớ vậy. Và khi mà người ta rầy là người ta đã mệt rồi, âu là người lớn thấy đúng. Thôi thì mình còn nhỏ, mình làm không trúng ý thầy. Dĩ nhiên là mình không sai. Mình mà thấy sai mình đâu có làm phải chưa anh đệ. Tôi cũng từng nhỏ là mình thấy đúng 100%. Mà tại sao thầy như vậy? Cho nên hồi đó tôi nói trời, hai thế hệ không cùng chung một mà là mình tha mình thiền mình trách mình lớn. Bây giờ bắt đầu dưới tôi cũng có những cái thế hệ khác, do từ chỗ đó cho nên tôi nhìn lại tôi ngày xưa để đem những cái kinh nghiệm đó để nói với các huynh đệ, để các huynh đệ thấy rằng là tôi may mắn là vẫn còn ở trong chúng, chưa có đệ tử, chưa có gì hết, cho nên không có sống theo được cái ngã của mình. Do từ chỗ đó mà lúc nhỏ còn bị rầy ra nhiều nữa, và mới dung hợp lại mới thấy rằng là những cái điều mà các huynh đệ mỗi khi bị rầy bị ra đó thì phiền não không phải là không cho, cho phiền não, nhưng mà mình đi tu để làm gì? Đi tu làm vô để ôn phiền não sao? Cho nên phải nơi đó mà đi ra. Mình phải biết rằng là người lớn rầy mình chẳng qua vì lợi ích cho chính mình, chẳng qua vì lợi ích hiện tại ngay trong chú xứ của mình, hoặc hơn nữa chẳng qua là để rèn luyện mình, ngày sau mình có thể đủ sức gánh vác việc trong chúng. Nghĩ như vậy thì không có việc gì phiền não hết. Phải vậy không? Đâu có gì phiền não đâu. Vậy đó mà rồi ai cũng khóc, ai cũng cảm thấy buồn. Trời ơi sao thầy cũng thương con, chị đó chỉ làm được vậy mà con mà làm cái là bị rầy. Thì tôi cũng đồng ý, nó cũng có những cái duyên ngộ lắm. Những cái duyên cái người đó họ tới, như tôi bây giờ tôi lớn là tôi cũng cảm nhận được những cái đó. Có những người họ tới họ cũng làm cái việc đó nhưng mà sao mình không giận. Mà cũng có những người họ tới họ làm vậy đó nhưng mà tự nhiên cái mình bực, là nhìn thấy là bởi vì không có sống theo cho nên thấy được cái tâm đó. Do từ chỗ đó tôi nghĩ là nó có nhân có duyên. Nhiều khi cái đương sự nó nói con mình nghe không ổn, nghe là nó hơi có cái khí hỗn trong đó, mình không bằng lòng nhưng mà mình cũng không giận. Một cái đứa đó mà nó nói á thì tự nhiên mình nghe cái mình phát cái khí giận đó. Nhờ còn làm chúng cho nên thấy được những cái cội nguồn đó, và khi thấy những cái cội nguồn đó thì mình biết là từ mấy cái chỗ đó mà mình cứ lăn theo mình không có sống được với cái tự tánh của mình. Do từ chỗ đó mà tôi mới nghĩ là khi mà tôi còn đủ duyên đi dạy học thì những cái kinh nghiệm đó nói ra thì các anh đệ có thể thấy rõ, để khi mà còn một người vô sự hoặc còn sống trong vòng tay thầy tổ huynh đệ thì nên trân quý, để ngày sau khi mà nó qua rồi tìm lại không được. Thôi thì coi như hôm nay là học như vậy là xong, kết thúc.
Nguyện đem